Kính chào quý thính giả khắp nơi, đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Vấn Đề Hôm Nay. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Hòa Thượng Thích Quyền Việt, hiện đương có mặt ở trong phòng ghi âm. Và trên đường dây điện thoại viễn liên từ Paris, Pháp Quốc là giáo sư Võ Văn Ái. Xin kính chào Hòa Thượng Thích Quyền Việt, kính chào giáo sư Võ Văn Ái. Mời quý vị gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Tôi là Hòa Thượng Thích Quyền Việt, trụ trì Chùa Liên Hoa. Xin được trân trọng kính chào toàn thể chư vị đồng hương và Phật tử đang nghe đài Sài Gòn 900 AM và tốt rất là xa từ Paris. Trân trọng kính chào giáo sư Võ Văn Ái và kính quý trân trọng kính chào anh Dương Phục.
Xin mời giáo sư Ái à.
Dạ, chúng tôi xin gửi một lời chào từ Paris đến anh Dương Phục và quý khán giả của đài Sài Gòn Radio và kính bạch Hòa Thượng Thích Huyền Việt.
Vâng, thầy khoe với giáo sư Ái là chúng tôi đương ở phòng vi âm của thành phố Houston, thời tiết rất là đẹp và Hòa Thượng lại cho uống trà nóng buổi sáng cho cái buổi hội thoại này. Thành thử không biết bên Paris như thế nào, chúng tôi xin thăm hỏi trước hết là về thời tiết bên này thì lúc này bớt nóng rồi ạ và cũng không có mưa nhiều nữa. Paris thì có gì lạ không ạ?
Dạ, thưa anh Dân Phục và quý khán giả, thì theo lẽ Paris bây giờ đã vào mùa thu. Khi cái mùa thu Paris thì ai cũng biết là lá vàng rực khắp thành phố và trời thì sương mù rất nhiều. Nhưng mà năm nay thì cái mùa hè nó đang kéo dài. Chúng tôi đang hưởng những cái giây phút có thể nói là những phút chót của mùa hè, tất nhiên là vẫn còn nắng ấm, tốt đẹp, ít nhất là cũng từ 25 tới 27 độ C. Đây là cái điều rất là ít hiếm thấy trong cái mùa thu của thành phố Paris. Phần như vậy, phần nào cũng được hưởng được một phần nào của cái nóng ấm của vùng Houston, Texas. Và đặc biệt hơn nữa thì cách đây mấy tuần lễ thì Hòa Thượng Nguyễn Việt cũng có đến thăm chúng tôi tại cơ sở Paris, thì chắc ngày nay Hòa Thượng Nguyễn Việt cũng đang còn hình dung cái căn vườn của cơ sở quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế.
Vâng, vậy thì xin Hòa Thượng thử tiếp lời xem là ông biết là giáo sư Ái ông mới khoe cái khu vườn đó thì có đẹp không ạ, thưa thầy?
Dạ, thưa kính anh Dương Phục, cái giáo sư Võ Văn Ái mở lời thì tôi mới dám nói thôi. Thật sự ra tôi là cái người nhà sư, nếu nói cho nó rõ, nhà sư vườn, tức là người làm vườn, garden monk. Khi tôi qua Paris mà tôi thấy được cái vườn của giáo sư Võ Văn Ái tôi rất là mê, thì lý do cho là nó không rộng để phải săn sóc cực. Nhưng mà nó đủ vừa phải, và đặc biệt là trong vườn tuy nhỏ xinh xắn nhưng mà có nhiều cái loại cây, có thể là tôi phải đi quanh và những cái cây đó tôi đều thâu. Ngoài cái trí nhớ của tôi, tuổi 70 rồi, tôi còn ghi lại bằng cái smartphone, cái iPhone của tôi, thành ra những cái hình ảnh trong vườn rất có thể là những cái cây đó nó đã được đi khắp nơi trên thế giới nên mà giáo sư Võ Văn Ái không biết.
Vâng. Thưa giáo sư Ái, thầy Huyền Việt, cá nhân chúng tôi cũng được là viếng thăm cái ngôi chùa Biểu Môn trước khi mà ngài về thành lập cái chùa Liên Hoa ở tại thành phố Houston, và nơi đó thì là hoa nhiều lắm, nhất là hoa sen. Chính thầy Huyền Việt là chuyên viên về hoa sen phải không ạ?
Cái đó như Phục, tôi không biết là vui hay buồn, nhưng mà tôi không nghĩ rằng có một nhà sư nào miệt mài trong vấn đề vườn cảnh, đặc biệt về sen, mà hơn 30 năm như tôi.
Dạ, vâng. Thế thì không biết là Hòa Thượng đi Paris có công việc như thế nào ạ?
Dạ, thưa kính anh Như Phục, thưa giáo sư Ái, một mặt thì giáo sư mở cửa để cho tôi nói những điều về phòng thông tin Phật giáo quốc tế, cơ sở quê mẹ. Cũng như nơi đó là trụ sở của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam do giáo sư Ái và nữ sĩ Y Lan là chủ tịch, và anh Dương Phục cũng gợi ý cho tôi, thì phải nói rằng khi tôi qua Paris thì tôi mới thấy nó không phải là như người ta cứ nghĩ rằng qua Paris thì chật chội lắm, thiếu tiện nghi và thậm chí ở chỗ ở của mình nó cũng phải làm sao. Nhưng mà tôi có Vary phải nói rằng tôi rất là vui khi ông bà mình nó sống cái nhà và cái mồ. Nhưng mà giáo sư là cái người hoạt động hết cả cuộc đời của mình cho vận mệnh của đất nước, cho tôn giáo, và cái tuổi xế chiều mà cái cơ sở quê mẹ như vậy thì tôi rất là vui. Nó không lộng lẫy như những cái gì mà tính cách sang trọng giàu có, nhưng mà đủ để làm việc. Và cái thích thú và cái ngạc nhiên của tôi nhất là tôi qua đó tôi thấy rằng những hồ sơ hơn 50 năm hoạt động của giáo sư Võ Văn Ái đã được tích tụ ra làm sao. Và điều đó là một giống như một cái kho, cái thư khố vậy, đầy đủ hết tất cả. Và các bạn, tôi không dám nói chuyện đó, nhưng mà tôi thấy nó rất là vĩ đại. Với cái chiều dài hoạt động cũng như chiều dài cái sự sưu tầm về tài liệu tôn giáo, lịch sử của dân tộc và nghệ thuật, và đặc biệt là vấn đề về đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam.
Vâng, mời giáo sư Ái ạ.
Dạ, thì vì chúng tôi thì cũng chỉ nghe cái nơi mình đang ở qua cái lời của Hòa Thượng Huỳnh Việt thế thôi. Thì chúng tôi cũng như con ong ấy, dạ, cứ gây mật cũng như con kiến vậy, thì cứ tha về tổ mấy chục năm thì nó tích tụ lại từ sách vở cho đến tài liệu mọi thứ. Thì như vậy khi đi tranh đấu ở trên quốc tế mà người ta có hỏi cái vấn đề gì thì may ra mới nhớ được ở trong đầu để trả lời cho người ta. Thì tôi nghĩ rằng tất cả những cái người nào sống trong cái phạm vi gọi là học thuật hay là có dính dáng đến lịch sử thì phải tích tụ tất cả những cái tài liệu bất cứ đến từ đâu, kể cả những cái nơi mà người ta hận thù, người ta ghét bỏ mình đi nữa, thì tất cả những tư liệu đó chúng tôi đều có tập trung đầy đủ. Tại nó mỗi lần nói ra thì có thể nói không dám nói 100%, nhưng mà ít nhất thì cũng là nói có sách mắt có chứng, chứ không có phải là cứ cương bừa như là hát cải lương.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Võ Văn Ái. Vâng, chúng tôi cũng được đến Paris cũng khá nhiều lần, thế nhưng mà cũng chưa được đến viếng thăm trụ sở của Phòng Thông tin Phật giáo cũng như là của Ủy ban Quyền làm người. Thưa Hòa Thượng, theo chỗ chúng tôi được biết thì sắp tới đây đó thì có Đại hội Thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất sẽ được tổ chức trong những ngày sắp tới, trong tuần tới, trong tháng 10, đầu tháng 10 này, và đồng thời sẽ có cái buổi gây quỹ để mà yểm trợ Phòng Thông tin Phật giáo, có đúng như vậy không ạ?
Dạ, thưa kính anh Nhân Phục, cảm ơn anh Nhân Phục đã nêu ra chuyện này. Kính thưa chư vị đồng hương và Phật tử, vào những ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật, ngày 7, ngày 8 và ngày 9 tháng 10, 2016, tại Chùa Liên Hoa, tại thành phố Houston, sẽ diễn ra Đại hội Thường niên lần 1, nhiệm kỳ 1 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, văn phòng 2 Viện Hóa Đạo. Và có thể nói rằng cái sự có mặt của giáo sư Võ Văn Ái, nữ sĩ Lan Vinh Paris và tôi được anh Dương Phục cho cơ hội để kết nối, thì tất cả chúng tôi đều cố gắng để làm tốt trong cái kỳ đại hội này, và đặc biệt là diễn ra tại thành phố nhà, tại thành phố Houston của chúng ta. Phải nói là thành phố luôn luôn lúc nào cũng hỗ trợ tinh thần cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đương Kim, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Vâng, sẽ có buổi tiệc gây quỹ cho Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế. Tại sao lại phải gây quỹ cho Phòng Thông tin ạ?
Dạ, thưa, dĩ nhiên là tôi phải nói rằng cái việc gây quỹ cho Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế, thật sự chúng tôi rất là đa đoan và có nhiều công việc để quan tâm. Cho nên về cái phương diện mà quan tâm về chuyện này, phải nói là trong quá khứ của giáo hội, chứ không phải riêng cho tôi bây giờ. Có nghĩa là có quan tâm, tại vì sao? Đức Đệ Tứ Tăng Thống Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang đã nhiều lần, cũng như Đức Đương Kim Tăng Thống Đệ Ngũ Hòa Thượng Thích Quảng Độ khích lệ giáo hội phải để ý để giúp đỡ ngân khoản cho Phòng Thông tin Phật giáo quốc tế, vì nơi đó cái việc đi vận động quốc tế cho nhân quyền, tự do tôn giáo cho Việt Nam đa đoan và nhiều tốn kém. Do vậy giáo hội hải ngoại phải cố gắng giúp đỡ. Tuy nhiên cái sự kêu gọi đó nó cũng ảnh hưởng không có nhiều, vì quá nhiều những chuyện phải làm và quá nhiều tốn kém về những chuyện phải chi phí. Tuy nhiên tại thành phố Houston của chúng ta, tôi rất là hãnh diện có gia đình anh chị Trần Lâm và Phổ Chiếu. Đây là lần thứ hai chứ không phải lần thứ nhất anh chị Trần Lâm Phổ Chiếu đã cán đáng đề xướng ra chuyện này, và chúng tôi chỉ anh chị đề xướng và tôi chỉ phụ tùng theo. Và đúng vậy, ngày 9 tây tháng 10, tức là ngày cuối cùng của đại hội, lúc 5 giờ tại nhà hàng Kim Sơn sẽ có bữa cơm tiệc chay gây quỹ. Và đặc biệt trong tiệc chay này không phải là chỉ ăn ngon không thôi, mà được nghe hai diễn giả, đó là giáo sư Võ Văn Ái và nữ sĩ Lan, nói có một cái cuộc hội thảo nói về đề tài là từ cái chủ đề là từ con tàu đảo ánh sáng đi đến người vượt biển tại diễn đàn Liên Hợp Quốc. Thì phải nói là đó là một đề tài, giáo sư là cái người thẩm quyền và nữ sĩ Lan là cái người thẩm quyền, và cho chúng ta cơ hội để được lắng nghe trong cái đề tài hội thảo này trong bữa cơm ghi quỹ. Thưa kính anh Dương Phục,
trong cái đề tài đó, thưa giáo sư Ái, cái câu chuyện cái tàu ánh sáng cũng như là về biển bây giờ thì cũng đã lâu rồi phải không ạ?
Dạ thưa, cái đó thì coi như là chuyện quá khứ rồi.
Chuyện quá khứ, tại sao là bây giờ trở thành một đề tài?
Và ra đi trong những cái năm tháng ở cuối thập niên 70 sang thập niên 80 thì bây giờ cũng coi như là tất cả đều an cư lạc nghiệp, cũng có số đông trở về quê hương thăm mồ mả tổ tiên, và đây cũng xem như là cái chuyện quá khứ. Nhưng mà bởi vì khi mà cái đề tài của các vị cư sĩ ở Houston có đề xuất cho chúng tôi, là bởi vì thấy chúng tôi khá thiếu thốn chật vật trong cái vấn đề cái công tác vận động quốc tế và phổ biến những cái việc làm của phòng thông tin thì nó quá thiếu thốn về vấn đề tài chính. Và thành vì các vị thì cũng cam cảnh và tổ chức thì có hỏi chúng tôi là nên nói cái đề tài gì, thì tôi cũng thưa với quý vị thì bất cứ đề tài gì các vị muốn nghe thì chúng tôi xin trình bày. Thì cuối cùng thì cũng phân vân lắm, thì tôi muốn nói lại cái xuất xứ của cái phong trào tranh đấu cho nhân quyền và tôn giáo, tức là nó khởi đi từ cơ sở quê mẹ từ năm 1975 khi chúng tôi thành lập tại Paris, sau khi mà nhà cầm quyền cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Thì cái con tàu nó chỉ chẳng qua nó chỉ là một cái biểu tượng cho cái sự quan tâm đến của những người Việt đi tìm tự do. Thì từ đấy thì chúng tôi cứ tiếp tục và mỗi năm có mặt tại diễn đàn Liên Hợp Quốc để đưa lên những cái tình trạng đàn áp nhân quyền và tôn giáo trong nước. Thì chẳng qua cái đề tài nó chỉ nói đến một cái sự xuất xứ cũng như sự tiếp tục của cái vấn đề vận động quốc tế cho vấn đề nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, chứ cũng không phải là muốn khơi dậy một cái chuyện đã xa mà có lẽ ai cũng biết tất cả, nhất là những người đã sống trong thời gian đó. Ở đây đề tài đề ra nó là như vậy. Thực ra thì thưa anh Liên Phục, lúc nãy anh có hỏi Hòa Thượng Minh Việt vì sao lại gây quỹ đó, thì sự thực tụng xin trình bày hai ba câu. Tức là trước kia thì chúng tôi sinh sống bằng một cái nhà in bé thôi ở Paris, thì nếu cứ sống với cái nhà in đó thì có thể nó bây giờ thì cũng có dư giả tiền bạc để đi chơi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà khi gặp cái đất nước nó điêu linh như vậy thì chúng ta có cảm tưởng, có cảm thấy rằng mình phải tham gia trong cái vấn đề đòi hỏi nhân quyền và dân chủ. Thành ra chúng tôi lấy tất cả cái lợi tức của nhà in riêng của chúng tôi để đưa vào hoạt động, cũng như là in ấn cái tờ tạp chí quê mẹ. Nó phát hành cho đến năm 2000 thì đóng cửa. Rồi đến khi mà chúng tôi làm ra cái con tàu đó thì lại có sự phá hoại rất lớn. Nó đến từ khắp các nơi, không phải riêng bên phía Cộng sản. Và cuối cùng thì nó đưa tới cái chỗ là chúng tôi phải dồn tất cả thợ thuyền vào lo cho cái con tàu được ra đi. Mà lúc đó thì tờ báo Văn Nghệ Tiền Phong đã đưa lên một cái bài viết mà có một cái tiêu đề rất là lớn, gọi là con tàu ma. Thì chúng tôi muốn chứng minh rằng không có con tàu ma mà có một con tàu thật. Thì chính vì vậy mà rồi thì bỏ bê cái việc làm ăn, và đến năm 82 thì chúng tôi bị tịch biên gia sản, tức là không có trả đủ thuế cho nhà nước Pháp. Thì từ đó thì mới coi như là chúng tôi phải hoạt động độc lập. Và giai đoạn đầu thì nhờ những cái bạn bè quốc tế họ đóng góp tiền, họ giúp đỡ cho mình. Rồi thì tiếp đó là những độc giả quê mẹ họ ủng hộ về tài chính để chúng tôi tiếp tục cái tạp chí quê mẹ và hoạt động về nhân quyền. Và cũng sau thời gian đó thì chúng tôi cũng kiếm được một vài cái ngân quỹ về nhân quyền tại châu Âu hay là châu Mỹ. Nhưng mà cái đó nó không có kéo dài được. Và sau này thì chúng tôi tự lực cánh sinh và làm, thì có thể nói là chúng tôi ở đây thì vừa làm việc công, tức là làm việc nhân quyền, làm việc phòng thông tin. Nhưng mà cái chuyện tư riêng thì không có một người nào ăn lương cả. Giáo hội không có tiền giả cho chúng tôi. thì tôi phải vừa phải làm việc và vừa phải cán đáng cái công việc chung là nhân quyền và tôn giáo. Thành ra những năm sau này thì thiếu thốn lắm. Nếu không có được sự giúp đỡ thì có lẽ cái Đài Phật giáo Việt Nam cũng sẽ đóng cửa và cái cơ quan của phòng thông tin cũng đến lúc cũng phải đóng cửa thôi, bởi vì cái tiền sở hữu về vấn đề điện thoại, vấn đề hoạt động này kia thì không có đủ trang trải. Thì may mắn thay là từ năm ngoái nhiều hoạt động thì đã nói có một nhóm cư sĩ tại Houston, đứng đầu là đạo hữu Phổ Chiếu và đạo hữu Trần Lâm, thì cảm cảnh chúng tôi mà tổ chức gây quỹ năm ngoái và năm nay lại tiếp tục gây quỹ để cho chúng tôi có đủ phương tiện hoạt động. Thì đấy là cái lý do về cái bài nói chuyện cũng như là cái lý do vì sao gây quỹ.
Vâng. Quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với Hòa thượng Thích Quyền Việt, xử lý thường vụ văn phòng 2 Viện Hóa Đạo, và giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, người phụ trách phòng thông tin Phật giáo quốc tế của giáo hội. Chúng tôi đang nói về tổ chức đại hội thường niên của giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sắp sửa được tổ chức tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston này, và trong tuần tới đây, ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật 7, 8 và 9 tháng 10. Theo như chương trình mà chúng tôi được biết thì là có cái buổi lễ khai mạc đại hội lúc 8 giờ sáng tiếp tân cộng đồng, và lúc 2 giờ chiều ngày thứ bảy 8 tháng 10 và qua ngày chủ nhật 9 tháng 10 sẽ có lễ bế mạc và hiệp kỵ, và sau đó có buổi tiệc gây quỹ lúc 5 giờ chiều tại nhà hàng Kim Sơn trên đường Bel Air, nhằm để yểm trợ phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Nếu mà quý thính giả có cần thêm những chi tiết gì nữa thì có thể liên lạc với Hòa thượng Thích Quyền Việt hoặc là Thượng tọa Thích Chí Tịnh là trưởng ban tổ chức của đại hội. Và trong đại hội này có giáo sư Võ Văn Ái và chị Lan đến từ Paris, thì có những cái buổi thuyết trình như chúng tôi vừa mới nói qua, đặc biệt là nhắc lại cái con tàu đi vớt người vượt biển. Giáo sư Ái cũng như là Hòa thượng Thích Quyền Việt nói rằng cái đề tài này nó cũng cũ rồi, nhưng mà đối với chúng tôi thì chắc cũng không cũ đâu, bởi vì mới vừa tuần qua, thưa Hòa thượng, thưa giáo sư Ái, thì chúng tôi vừa mới ở bên Thái Lan, vừa mới về tới trở lại đây, những người thuyền nhân Việt Nam cuối cùng vẫn còn kẹt bên Thái Lan cho tới giờ này, và chúng tôi đã đến để mà chứng kiến cái cảnh những cái thuyền nhân Việt Nam cuối cùng này kẹt ở đó tới 25-27 năm, và bây giờ được can thiệp đặc biệt và qua đi định cư tại Toronto, Canada mới hôm cuối tuần vừa qua, mà chúng tôi cũng đừng có mặt ở đó. Thành ra đề tài của giáo sư Ái tuy cũ nhưng mà rất mới, thưa giáo sư Ái ạ, nói về thuyền nhân và cũng như các con tàu vượt biển. Thật sự ra bên Thái Lan thì Hòa thượng Thích Quyền Việt cũng đã cùng chúng tôi đi sang Thái Lan mấy lần rồi, thì người tị nạn đó thì còn đông, khoảng 910.000 người. Nhưng mà đây là những người tị nạn đi vượt biên bằng đường bộ, tức là họ qua biên giới ngã Lào, ngã Campuchia rồi đi sang Thái Lan và sống chui ở đó. Bây giờ cũng đương được can thiệp bởi vận động bởi Ủy ban Cứu Người Vượt Biển của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và cuối tuần tới đây cũng có cuộc gây quỹ ở tại thành phố Houston, trùng ngay ngày với lại đại hội đấy. Ở ngay trong thành phố Houston có cái quỹ của ủy ban để mà đóng góp cho cái vấn đề vận động cho những người tị nạn bên Thái Lan. Thế nhưng mà những cái người thuyền nhân đó, nó là khác hơn, là đi vượt biển từ lâu rồi, mấy chục năm, nhưng mà nhiều lý do, bởi vì bị cái chính sách gọi là thanh lọc của Cao ủy Liên Hợp Quốc thời điểm đó, họ bị đẩy ra coi như là tị nạn kinh tế và họ bị đẩy về Việt Nam, có những cưỡng bách hồi hương trong cái thời điểm đó, mà chúng tôi cũng có mặt trong thời gian đó và cũng đã tường thuật với quý vị nhiều lần. Những cái người này đã bị coi như là sống bên lề ngoài xã hội, và họ phải sống chui, sống nhủi ở bên Thái Lan mấy chục năm nay. Bây giờ thì được tổ chức coi của luật sư Trịnh Hội can thiệp và được đi Canada. Thành được cái vấn đề này, cái vấn đề thuyền nhân, vấn đề tị nạn nó chưa bao giờ là cũ cả, thưa giáo sư Ái ạ.
Dạ vâng, dạ đúng như vậy đấy. Bởi vì bên nhà thì bây giờ tuy rằng nó sung túc hơn, nhưng mà tôi nghĩ ai cũng muốn ra nước ngoài để chọn một cái chỗ yên thân, kể cả các ngài ở trong bộ chính trị. Thì cái chuyện vượt biển thì nó vẫn là vấn đề môn đời đấy.
Dạ. anh Dương Phục có nhắc đến chuyện mà gần như giáo sư Ái, anh Dương Phục và bản thân tôi thì chỉ mà học đòi theo các ngài các vị thôi. Cái khổ nạn của người dân Việt Nam của chúng ta, nếu có thể ta tháng chúc thì người xưa có nói là thoạt sinh ra khóc chóe, trần có vui sao chẳng cười khì. Tôi không biết là cái câu này có đúng không. Có nghĩa là cái khổ nó vẫn tiếp tục đeo đuổi con người khi sinh ra vậy, đặc biệt là cái người Việt Nam. Phải nói không phải là đã tìm cách ra đi khỏi Việt Nam, đang ra đi mà còn sẽ ra đi. Và kể cả như giáo sư Võ Văn Ái nói là Bộ Chính trị Đảng, nghĩa là có cơ hội đi thì cũng giống như là đứng hai chân trong chân ngoài vậy. Hãy có động tình gì mà bất an rồi có thể là nhảy đi, chứ không phải đúng là 1975 mà người Việt Nam của mình bỏ xứ ra đi, gọi là cái cục đèn mà nó đi được là cũng bỏ xứ ra đi. Thì đó là cái khổ chung của con người và đặc biệt là khổ của dân tộc của chúng ta. Và chúng ta biết khi nhắc đến đó thì trong những mà trên dưới một năm qua là cái khủng hoảng mà gọi là di dân đó, ở bên Âu Châu, cái điều đó thì giáo sư Võ Văn Ái là cái người trực tiếp đó. Thì đó là một cuộc sự khủng hoảng lớn xảy ra trong lịch sử của nhân loại.
Vâng, cái vấn đề tị nạn là một trong những cái đề tài trong đại hội tường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ tổ chức trong tuần tới, với diễn giả là giáo sư Võ Văn Ái và chị Lan đến từ Paris. Bây giờ thì chúng tôi muốn xin được hỏi thăm Hòa Thượng là sau khi đi Paris về mà chúng tôi đã được nghe Hòa Thượng tường thuật thì có một chuyến đi Hoa Thịnh Đốn nữa, để làm gì thưa Hòa Thượng?
Dạ, thì kính anh Dương Phục, chuyến đi Hoa Thịnh Đốn, phải nói trong lúc mà thời gian qua gần thì có hai cái chuyện sự kiện quan trọng, sự kiện quan trọng đến vấn đề nhân đạo, tức là tại cộng đồng Việt Nam của chúng ta đã hưởng ứng cái sự kêu gọi của Hội đồng Liên Tôn và Hội đồng Đại diện Cộng đồng vận động cho cứu trợ của một tiểu bang gần của chúng ta, gọi là hàng xóm, tức là tại Louisiana, ở thành phố Baton Rouge. Thì cuộc vận động đã xảy ra ngắn nhưng mà kết quả rất là xuất sắc, tức là làm chớp nhoáng nhưng kết quả về và hiện vật cũng như tài chính rất là xuất sắc, và chuyến đi đã hoàn tất tốt đẹp trong cộng đồng của chúng ta xa gần đều biết. Và cái việc mà câu hỏi vừa rồi của anh Dương Phục đó là hơn 50 thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng như những người hỗ trợ cho giáo hội qua sự cái vận động của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, và đặc biệt là giáo sư Phật Ái là giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, và chủ tịch của Ủy ban Bảo vệ quyền lòng người và cơ sở quê mẹ với nữ sĩ Lan đã lên tiếng, và giáo hội trong đó là tôi là cái người cùng với sự giúp đỡ với giáo sư Phong Ái, thì hơn 50 thành viên như vậy về Washington DC, và bản thân tôi cũng lần đầu tiên tôi bước vào một cái chỗ mang tính cách là thủ đô quan trọng, và đặc biệt là quan trọng hơn nữa là đó là một cái trụ sở luôn luôn lúc nào có những buổi diễn thuyết về tự do nhân quyền và tự do tôn giáo. Và đây là cái chủ đề để giúp cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cơ sở quê mẹ, Ủy ban Bảo vệ lòng người và giáo hội để tranh đấu cho vấn đề tự do tôn giáo. Xin kính mời giáo sư Ái, xin mời giáo sư lên tiếng cho chuyện này, đó là thẩm quyền của giáo sư.
Dạ, xin thưa Bạch Hòa Thượng và thưa anh Dương Phục và quý vị khán giả. Thực ra thì chúng tôi thấy rằng cái vấn đề nhân quyền và tôn giáo thì nó cũng chỉ cầm chừng trong cái giai đoạn sau này thôi. Tất cả các nước lớn mà có những vị cao cấp đến thăm Việt Nam thì thường thường tôi nghĩ rằng họ chỉ nghĩ đến cái vấn đề trao đổi kinh tế. Như cái chuyến đi của Tổng thống Obama hồi tháng 5 vừa qua thì nó liên hệ tới cái vấn đề chính trị nhiều hơn. Trong đó nó liên quan tới cái vụ xoay trục châu Á, vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Cộng, và Hoa Kỳ cũng muốn tiếp thu cái sự gọi rằng là muốn đến làm một thành viên đồng minh với Hoa Kỳ, thì tất cả cái đó nó thuộc phạm vi chính trị. Hay là Tổng thống Pháp cũng vừa đến Việt Nam, thì đến Việt Nam thì cái mà nổi bật nhất ai cũng biết là ông ấy đã bán được một số máy bay lên tới 6 tỷ rưỡi đô la. Thành ra trong cái tình trạng mà tất cả các chính trị gia thế giới chỉ nghĩ đến vấn đề kinh tế, vấn đề chính trị, vấn đề chia mùa, chia vùng ở trong thế giới, mà tình trạng nhân quyền và tình trạng tôn giáo tại Việt Nam thì nó quá phê phản đi. Và hầu như là người ta nói nhiều hơn là đưa tay ra để làm một cái gì. thì chúng tôi trong cái phạm vi của Ủy ban Bảo vệ quyền con người Việt Nam, chúng tôi nghĩ rằng phải làm một cái bất cứ cái gì để có thể đánh động lên với chính giới Hoa Kỳ và báo chí Hoa Kỳ và các vị nhân sĩ, để người ta nhớ rằng có xoay trục sang châu Á đi nữa thì cũng xin nhớ đến cái đa số 90 triệu dân Việt Nam đang bị khổ ách vì vấn đề đàn áp ở nhân quyền và tôn giáo. Đó là lý do thứ nhất mà chúng tôi chọn là sẽ đã tổ chức vào ngày 12 tháng 9 vừa qua tại cái viện là Hudson Institute, tức là một cái trung tâm hoạt động cho tự do tôn giáo. Hiện nay thì họ đang bênh vực rất lớn. Ở đây là cái trung tâm mà những năm 80 lên tiếng đầu tiên cho cái sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam. Và tôi đã biết qua cái vị giám đốc, tức là bà Nina Shea. Và bây giờ thì bà chuyển sang cái việc hoạt động cho vấn đề tôn giáo ở Trung Đông. Nhưng mà không vì vậy mà không nhớ tới cái vấn đề tôn giáo trong toàn cầu. Vì vậy chúng tôi đã thương lượng và đã được Hudson Institute bảo trợ cho mượn một cái căn phòng không lấy tiền và giúp đỡ tổ chức cho cái cuộc hội luận có tên là Tự do tôn giáo tại Việt Nam. Và cái chủ đề là cái tôn giáo là nó sẽ đưa lại cái an ninh trong vùng cũng như trong toàn cầu. Và trong khi tổ chức đó thì chúng tôi đã mời được những cái người có thể nói rất chuyên gia trong cái vấn đề tôn giáo, như ví dụ là ông nguyên là trợ lý ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách nhân quyền là ông Elliot Abram, và cũng có lúc ông là cố vấn hội đồng an ninh quốc gia của dưới thời tổng thống Bush, thì ông đã đến thuyết trình một cái bài tham luận hết sức là có giá trị. Hay là cái bà Ariaga là một cái ủy viên trong cái ủy hội bảo vệ tự do tôn giáo, là cái tổ chức mà luôn luôn từ 7 năm qua yêu cầu đặt Việt Nam trở lại trong cái danh sách CPC. Rồi những cái đại biểu của Phật giáo của Necrom, rồi người Mông, người có một số những cái nhân chứng tại Việt Nam cũng như giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì trong khi tổ chức như vậy thì thực tình chúng tôi chỉ nghĩ đến cái vấn đề là báo động cho chính giới và báo chí Hoa Kỳ về cái tình trạng đàn áp tôn giáo, nhất là Việt Nam sắp thông qua cái luật mới về tôn giáo và tín ngưỡng, mà qua đến 5-6 cái bản dự thảo thì chúng tôi thấy cứ mỗi lần có một bản dự thảo thì lại càng siết chặt cái vấn đề kiểm soát tôn giáo tại Việt Nam, và đặc biệt là đưa ra một cái cơ chế hết sức là hà khắc của đồng bào phải đăng ký. Tôn giáo nào cũng phải đăng ký thì mới có thể hoạt động được. Nếu không đăng ký thì bị xem như là bất hợp lệ, bất hợp pháp như trường hợp của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Mà chính cái ông Heiner Bielefeld là cái ông đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo đi điều tra tại Việt Nam vào năm 2014, thì ông cũng bảo là cái vấn đề đăng ký chỉ là một cái vấn đề yêu cầu của nhà nước thôi, chứ nó không phải là một cái sự ép buộc về pháp lý. Bởi vì tôn giáo là nó có mặt trên trái đất này từ bao nhiêu đời rồi, nó không cần phải đăng ký đúng không, nó mới trở thành là tôn giáo. Thì cái việc mà đăng ký là cái việc vô lý, mà bây giờ cái luật mới đây thì nó bắt buộc cái vấn đề đăng ký theo sự hạ khắc. Thì chúng tôi đã trình bày cái vấn đề đó, và đặc biệt muốn nắm tới công luận của Hoa Kỳ. Và đồng thời thì chúng tôi cũng biết là trong những cái ngày mà chúng tôi tổ chức hội luận tại Hoa Kỳ đón đó, thì có một cái phái đoàn tôn giáo quốc doanh gồm 26 người đi sang Hoa Kỳ để vận động cho vấn đề tôn giáo. Vì nhiên đây là tôn giáo của chính phủ, tôn giáo của quốc doanh, chứ không phải là cái tôn giáo thực. Thì chúng tôi muốn ba bàn nhập một nói lên cái tình trạng tôn giáo tại Việt Nam, nói lên cái tình trạng hà khắc của cái luật mới tôn giáo và tín ngưỡng mà sắp được quốc hội thông qua. Và cái thứ ba nữa là đối đầu cái sự phản tuyên truyền của 26 đại biểu của quốc dân đi sang hoạt động tại thủ đô Hoa Kỳ đón. Thì tôi nghĩ rằng cái việc chúng tôi làm đó nó có tiếng vang, là bởi vì cái hôm mà chúng tôi tổ chức đó thì cũng có rất nhiều tổ chức lớn của Hoa Kỳ đến tham dự, như Freedom House, Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới, và cũng có đại biểu của Bộ Ngoại giao cử đến. Và tôi biết là cái vị mà được cử đến để nghe chúng tôi nói hôm đó cũng là vị cùng với ông Đại sứ lưu động của Hoa Kỳ về tôn giáo tiếp cái phái đoàn 26 người tôn giáo quốc dân của Hà Nội. Thì và nhân cái việc đó chúng tôi cũng thấy rằng lâu nay thì chúng tôi chỉ hoạt động một cách đơn phương, tức là xem như là những chuyên gia hoạt động về vấn đề nhân quyền và tôn giáo ở trong cái nội bộ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và nhân đây thì chúng tôi muốn rằng tất cả những cái một số sư tăng cũng như là một số các đại biểu các đơn vị của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là cái giới trẻ, tức là các huynh trưởng của gia đình Phật tử, phải thấy vận động quốc tế là như thế nào, tổ chức một cái cuộc hội luận phải tổ chức như thế nào, ăn nói như thế nào, mời người như thế nào. Thì chúng tôi muốn dẫn nhập cho cái giới Phật tử biết rằng vận động quốc tế là như thế đó, thì họ phải đến họ mới thấy được. Thì đó là lý do mà chúng tôi thông qua vào Tổng Hội Việt mời tất cả các đại biểu của Phật giáo thống nhất, có Hòa Thượng Hùng Việt, Thượng Tọa Trí Tịnh, Thượng Tọa Trí Quảng, một số các ni cô và 50 đại biểu của bên Phật giáo. Thì cái điều mà chúng tôi cũng rất ngạc nhiên là các vị hết sức vui, bởi vì thấy rằng lâu nay chỉ sống trong cái khung cảnh của chùa chiền, nghe hội luận, nghe bàn thảo, nghe đại hội, nhưng mà chưa biết là vận động nhân quyền, vận động tôn giáo là như thế nào, và ra trên mặt quốc tế thì phải như thế nào. Thành ra họ rất là hứng khởi để thấy rằng cái không khí mà vận động quốc tế nó có một cái tính chất cụ thể và hữu hiệu, chứ không phải chỉ là một cái sự kiện là nói thôi. Thì đấy là cái việc tổ chức hội luận vừa qua ngày 2 tháng 9 tại thủ đô Hà Tiên Đốn, và cái kết quả như chúng tôi đã vừa trình bày với anh Dân Phục và quý vị thính giả.
Nói về cái vụ hội luận ngày 12 tháng 9 vừa qua mà Hòa Thượng Thích Minh Việt cũng có mặt đó. Như là giáo sư Ái vừa trình bày, nó cũng kèm thêm với có tính cách huấn luyện cho giới trẻ cái cách tranh đấu, phải không? Có đúng như vậy không ạ?
Dạ đúng vậy, Dương Phục. Thật sự giáo sư Ái nói thì tôi nhớ đến người ta nói là 100 lần nghe không bằng lần thấy á. Tức cái sự chứng nghiệm thì phải nói là cái nhiều vị đi về là cái quan niệm và cũng như cái quan niệm đánh giá về cái cuộc hội luận chính trị mà chuyên nghiệp và đặc biệt là về thủ đô là như thế nào. Và bản thân chúng tôi thì học hỏi rất là nhiều, và nghe các vị đi về thì ai cũng thấy rất là hoan hỷ và học hỏi rất là nhiều.
Lý luận một cách khác, thưa Hòa Thượng, thưa giáo sư Ái, hồi nãy có nhắc đến cái chuyến đi của ông Tổng thống Obama hồi tháng 5 đó. Trước chuyến đi thì cộng đồng Việt Nam cũng nhộn nhịp để mà vận động, hy vọng rằng là ông Tổng thống khi tới Việt Nam biết đâu cũng có làm thay đổi cái tình hình nhân quyền bằng cách gặp gỡ những một số người tranh đấu trong nước, hoặc là những gặp gỡ quan tâm đến cái vấn đề đàn áp tôn giáo. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy rằng là các chuyến đi của các lãnh tụ như là Tổng thống Mỹ hay là Tổng thống Pháp đó, họ quan tâm đến vấn đề mậu dịch nhiều hơn và đặt cái vấn đề giao thương nhiều hơn. Cái vấn đề nhân quyền hay là vấn đề đàn áp tôn giáo thì gần như là chỉ thoáng qua cho lấy lệ thôi. Vậy thì chúng ta vận động để làm cái gì vậy? Có ích lợi gì không ạ?
Thưa kính giáo sư Vận Ái, cho tôi xin phép, tôi giống như mà xin lỗi, tôi cũng là tiếu giống như ông Donald Trump vậy, nên là không có chuyên nghiệp gì hết. Còn giáo sư thì chuyên nghiệp, thì cho tôi để nói là phải nói là những điều anh Dương Phục trình bày đó, nếu chúng ta nhìn ở một góc cạnh nào đó thì đúng là như vậy, có nghĩa là vận động quá nhiều nhưng mà kết quả là quá ít. Như bản thân tôi, cái chuyện chuyến đi của ông Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam, phải nói là tôi nghĩ rằng đó là một hình ảnh quá đẹp của cái thế giới tự do. Và một vị nguyên thủ quốc gia của nước Mỹ, có thể nói là giống như một vị lãnh đạo của thế giới, nhưng mà qua sang Việt Nam thì toàn dân, có thể nói là toàn dân họ đều nao nức để đón cái tin đó, và nao nức để xuống đường để nhìn cho được một người như vậy. Và với cái truyền thông hiện đại, radio, TV, đặc biệt là TV hình ảnh, thấy ông, một vị tổng thống ăn mặc rất là thường, ngồi ăn những món ăn Việt Nam, rồi tiếp xúc với mọi người, và dĩ nhiên là quá bị giới hạn bởi nhà nước Cộng sản Việt Nam, cho nên cái sự tiếp xúc của tổng thống không có rộng rãi, nhất là đối với những nhà đấu tranh trong nước cho tự do dân chủ cho Việt Nam. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đúng là trở lại là một lần nghe, trăm lần nghe không một lần thấy, thành hình ảnh của tổng thống Barack Obama. Và đặc biệt nữa là tổng thống này là vị da màu, cho nên nó gần gũi với chúng ta hơn, cho nên cái sự thân tình đó nó đã ảnh hưởng ngay trái tim của người ta. Cái óc của người ta thì ta dùng nhiều mà đôi khi xảo trá xảo thuật giống như Bộ Chính trị Đảng của Việt Nam, nhưng mà trái tim của người ta ảnh hưởng đến trái tim của ta không phải là một sớm một chiều, mà không phải là một cái diện dàn dựng, mà nhưng mà cái sự gặp gỡ đó đối với tôi thì đó là một hình ảnh đẹp đẽ nhất, và người ta sẽ lựa chọn Tập Cận Bình hay lựa chọn tổng thống Barack Obama. Câu trả lời, 99% người dân Việt Nam và người lương thiện là tổng thống Barack Obama, hay là thế giới tự do.
Cảm ơn Hòa Thượng Thích Minh Việt. Không biết là giáo sư Ái có muốn thêm ý kiến gì không ạ?
Dạ, cái ý kiến của tôi thì tôi cũng nghĩ rằng đã lâu thì anh cũng hơi nghi ngờ về cái chuyện là chúng ta vận động cho nhân quyền mà nó đưa tới đâu, hay là vận động cho tôn giáo nó đưa tới đâu. Dạ, tôi thì lại nghĩ khác, là bởi vì có thể rằng anh cũng như tôi và tất cả mọi người Việt Nam ai cũng muốn thấy mình nấu một nồi cơm thì 15 phút sau là có thể ăn được. Chứ không phải là cứ ngồi rề rà tất cả ngày mà cơm nó chưa chín. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng cái vấn đề vận động nó là một cái tiến trình. Nó không phải là một trận đánh. Bởi vì trận đánh Điện Biên Phủ thì nó kéo nhau ra đánh mấy chục ngày đó thì nó có thắng có thua. Nhưng mà trong cái cuộc tranh đấu để mà bảo vệ cái thần trí và cái tâm linh của con người, nó đòi hỏi thời gian và đòi hỏi cái tiến trình do cái sự gia nhập đông hay không đông. Và cái sự vận động đó nó được thể hiện như thế nào? Nếu chúng ta có bây giờ ít nhất thì tôi nghĩ chắc cũng có vài trăm cái ủy ban hay là cái hội đoàn tranh đấu cho nhân quyền trong khắp các cộng đồng của chúng ta, nếu không nói là số nghìn, thì cho đi vài trăm đi nữa. Nhưng mà vài trăm đó đang vận động như thế nào và đang hoạt động như thế nào trong mỗi ngày? Và thì tại sao trong cái cuộc kháng chiến kháng minh thế kỷ thứ 15 nó có đến mấy chục cái đoàn quân kháng chiến, mà có những cái đoàn quân kháng chiến do vua Trần cầm đầu nữa, mà rút cuộc lại một cái ông nông dân Lê Lợi lại thắng? Thì tại sao như vậy? Là bởi cái cách vận động, cách chiến đấu. Thì bây giờ nếu chúng ta biết cách vận động, chúng ta biết cách chiến đấu và chúng ta biết cách kết đoàn thì mới có hiệu quả được. Thế tôi chỉ đưa, tôi chỉ ngồi tôi nghĩ một cái chuyện rất là xa xăm. Nếu không có sự xuất hiện của Đức Chúa Giêsu trên trần gian này, thì làm sao bao nhiêu cái bạo động, bao nhiêu cái chém giết, bao nhiêu cái thối tha của con người nó tiếp tục cho đến thế kỷ 21 này, nó sẽ kinh khiếp đến như thế nào? Nhưng mà Ngài đã hiện ra, Ngài chỉ nói thôi và dùng cái Thiên Chúa Ba Ngôi đó và trao truyền cái thiện, cái tình thương cho con người. Và chính nhờ cái tiếng nói của Ngài đó, nó cũng là một sự vận động đấy. Và cái sự vận động đó nó có hiệu quả bởi vì nó có Thiên Chúa và nó đã được người ta nghe. Và bây giờ nó trở thành một cái đạo rất lớn ở trong thế giới. Cũng như Đức Phật ra đời cũng vậy. Bây giờ hỏi Đức Phật đã làm được gì, làm được cho ai? Nhưng mà cái giáo lý của Đức Phật nó đã được hàng trăm triệu người đi theo. Và những trăm triệu người đó họ không có một cái tính ác, mà họ toàn là có tính thiện. Thì tôi nghĩ rằng cái việc đấu tranh cho thần trí, cho tâm linh là một cái vấn đề phải thực hiện hàng ngày. Kiên trì, kiên nhẫn và phải làm một cái tiến trình rất là dài lâu. Còn nếu chúng ta chỉ làm đánh trống bỏ rùi thì thực ra thì cuối cùng chỉ còn lại một vài cái kiến nghị. Hiện nay thì cái tranh đấu của nhân quyền và dân và tôn giáo cho được dân chủ nữa thì nó chỉ mới là trên cái mặt gọi là kiến nghị thôi. Và cái kiến nghị đó đa số là những cái kiến nghị có tính chất chửi bới, tức là chửi cộng sản nó thế này, nó thế kia, nó ngu dốt, nó đủ thứ hết. Nhưng mà trong khi mình khôn hơn nó, mình lại không làm được một cái hành động nào để cho thấy rằng cái sự khôn ngoan của mình và cái con đường kéo dân chủ về với dân tộc là nó là một cái chuyện thực hữu. Thì thưa thiệt với anh rằng, bảo rằng là vận động có được hay không thì tôi không dám nói là được. Mà tôi nói rằng nó sẽ được. Vì nếu chúng ta kiên trì và chúng ta có biết cách làm việc, mà cho đến nay thì thành thật mà thưa với anh rằng cái tấm lòng muốn làm thì rất là lớn, nó như núi Thái Sơn, nhưng mà cái hành động thực hiện thì nó lại đang còn rất thiếu rất nhiều sự khôn ngoan. Và đó là cái thiện ý của tôi.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi lời phát biểu giáo sư Võ Văn Ái từ Paris, Pháp Quốc, và có mặt trong phòng VM là Hòa Thượng Thích Cần Việt ở Houston. Vâng, chúng ta cũng không còn bao nhiêu thời giờ nữa, xin mời Thầy Huyền Việt có thể mà đúc kết tóm lược, hoặc là còn thấy là trong những cái phút vừa qua chúng ta còn thiếu sót một chi tiết gì mà Hòa Thượng muốn loan báo đến quý thính giả.
Dạ, rất cảm ơn Như Phục, trân trọng kính mời chư Tôn Đức Tăng Ni, chư vị đồng hương Phật tử xa gần ghi nhớ cho cái lịch trình để ý đó của giáo hội, đó là ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 7, ngày 8 và ngày 9 tháng 10 năm 2016 tại Chùa Liên Hoa tại thành phố Houston. có sự kiện gì diễn ra, đó là đại hội thường niên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hội tổ Hoa Kỳ, văn phòng Hai viện Hoa đạo. Lịch trình 3 ngày thì có nhiều chuyện mang tính cách nội bộ, nhưng mà có những phần của trong những ngày đại hội đó là buổi sáng ngày 8 tây thứ bảy lúc 8 giờ rưỡi là khai mạc đại hội, rồi đến buổi chiều 2 giờ là tiếp tân cộng đồng ngày thứ bảy ngày 8, rồi qua ngày chủ nhật là 1 giờ là kết thúc đại hội, rồi gọi là hiệp kỵ dỗ chư tôn đức tăng ni quá cố. Rồi buổi chiều 5 giờ thì tại nhà hàng Kim Sơn có bữa cơm gây quỹ cho phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Và sau cùng, xin thưa anh Như Phục, ngỡ bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mặt còn chim bao, đó là câu nói của người xưa. Tôi dùng để diễn tả là sẽ có mặt kết tụ ba chúng ta hôm nay, anh Dương Phục, giáo sư Võ Văn Ái, bản thân tôi. Thì bản thân tôi có một cái kỷ niệm, đó là hơn 50 năm về trước, 51, 52 năm về trước, tôi đọc một tác phẩm của giáo sư Võ Văn Ái, đó là Tiếng kêu trầm thống trước sự tàn phá của con người. Và từ đó đến nay, thì bây giờ hôm nay chúng ta gặp ba người, và giáo sư và anh chị là tôi gặp trong trại tị nạn Sông La, Thái Lan năm 1981. Và cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn giữ cái sự liên hệ, và bây giờ là chúng ta cần kết thân hơn nữa trong ý nghĩa của giáo sư Ái. Đó là chúng ta tìm cách để phổ biến điều thiện và cố gắng để phát huy cái tinh thần của người Việt quốc gia. Tôi xin cảm ơn giáo sư Ái, cảm ơn anh Dương Phục và cảm ơn toàn thể chư vị khán giả và đồng hương và Phật tử.
Được, xin mời giáo sư Ái có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta
xin cảm ơn Dương Phục. Chúng tôi thì từ Paris sang Houston thì cũng giống như là lục tỉnh lên Sài Gòn vậy đó. Thành ra rất mong mỏi rằng trong cái đại hội này, vào ba cái dịp là lễ khai mạc, lễ bế mạc và tiếp tân cộng đồng, chúng tôi được gặp các vị nhân sĩ đại diện cộng đồng và các tôn giáo tại Houston để học hỏi thêm cái vấn đề tranh đấu cho nhân quyền, dân chủ và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Xin cảm ơn anh Dân Phục. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Radio.
Dạ vâng, một lần nữa rất là chân thành cảm ơn Hòa Thượng Thích Huyền Việt và giáo sư Võ Văn Ái đã dành cho chúng tôi cái buổi hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chào và chúc quý vị một ngày bình an.
Dạ, xin cảm ơn.